lòng Chúa xót thương, con nhận nguồn suối tình thương đến với lòng Chúa xót thương, không chút tư thương tội lỗi, tin tưởng vào lòng Chúa xót thương, mong Ngài rửa hết muôn tội đời, phó thác vào lòng Chúa xót thương, con được Ngài dìu bước lên trời.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Bấy giờ ông Phêrô đến gần Đức Giêsu mà hỏi rằng: Thưa Ngài, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con thì con phải tha đến mấy lần? Có phải đến 7 lần không? Đức Giêsu đáp: Thầy không bảo là đến 7 lần, nhưng là đến 70 lần 7. Vì thế nước trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. Khi nhà vua vừa bắt đầu thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua 10.000 yến vàng. Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y, vợ con y cùng tất cả tài sản mà trả nợ. Bấy giờ tên đầy tớ ấy sấp mình xuống lạy lục: Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả hết. Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạnh lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn mắc nợ y 100 quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo: Trả nợ cho tao. Bấy giờ người bạn sấp mình xuống van xin: Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả cho anh. Nhưng y không chịu, cứ đi tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ. Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. Bấy giờ tôn chủ cho đòi y đến và bảo: Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi vì ngươi đã van xin ta, thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn như chính ta đã thương xót ngươi sao? Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. Ấy vậy, cha của thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em y như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Chúa Giêsu đã nói: Khi con đi dâng lễ vật trên bàn thờ mà sực nhớ có người anh em đang bất hòa với con, thì hãy để lễ vật lại, trở về làm hòa với người anh em ấy trước đã, rồi mới trở lại dâng lễ vật sau. Thưa anh chị em, đó là một cách nói mạnh nhằm khuyến khích chúng ta tha thứ cho người khác. Chắc hẳn hiện giờ ở trong lòng anh chị em đang ngồi nơi đây, ai cũng có một ít điều gì đó không vui với một vài anh chị em của mình. Để chúng ta thử thinh lặng ít phút, mình nghĩ coi, hiện thời trong lòng tôi còn ai là người mà tôi cảm thấy chưa hài lòng với họ? Ai là người mà tôi đang giận họ? Ai là người mà họ đang giận tôi? Ai là người đang có điều bất hòa với tôi? Ai là điều tôi đang có sự bất bình với họ? Nhìn thử nghĩ coi, có không? Ai cảm thấy có thì giơ tay. Ai cảm thấy khó thì giơ tay. Rồi, xin cảm ơn anh chị em. Một tràng pháo tay thật lớn để chúng ta cảm ơn những người dám sống trung thực. Rồi bây giờ kế tiếp, anh chị em có dám mạnh dạn lên đây để nói cái điều đó với người, với cộng đoàn mình? Không phải chúng ta kể tội, kể lỗi của người kia, nhưng mà chúng ta nói một cái vấn đề mà ta với người ấy đang có sự bất bình với nhau, đang có mối bất hòa với nhau, để chúng ta xin cộng đoàn cầu nguyện. Ước gì sau buổi lễ này, sau buổi chia sẻ này, sau buổi cầu nguyện này, chúng ta ra về và cảm thấy tâm hồn mình thanh thản, cảm thấy tâm hồn mình nhẹ nhàng, và cảm thấy giống như ta nói là chút đi được một cái gánh nặng, chút đi được một cái tảng đá mà xưa giờ nó đè nặng trên con người của mình, trên tâm hồn của mình, làm mình cảm thấy khó thở, làm mình cảm thấy mỗi lần gặp mặt nó là giống như là nước với lửa. Có những người dường như ta cảm thấy là trời sinh ra, nó gọi là hai cái sao nó hai cái mạng nó đối nhau, gặp là đối kháng, gặp là đối nghịch, gặp là đối đầu, đối kháng, đối nghịch, đối đầu, rồi đối gì nữa, đối chọi, rồi đối gì nữa, đối thủ, rồi đối gì nữa, đối gì, chỗ đấu khẩu thôi, chỗ khắc khẩu rồi, đấu khẩu, vì khắc khẩu cho nên ta hay đấu khẩu, ta coi họ là đối thủ, là đối địch, là đối kháng, là đối nghịch, là đối phó, là đối chọi, là đối đầu, là đối gì nữa, đối chọi rồi, đối tất cả những cái mà anh chị em đang nói nó không có xảy ra, là đối diện, là đối thoại, không xảy ra. Vì khi mình đối kháng, đối nghịch, đối thủ, đối đầu, đối chọi, đối lập thì không có thể nào mà đối diện được. Và không đối diện được thì càng không đối thoại được. Đúng không? Phải xóa bỏ cái trước thì mới có cái sau. Xóa bỏ cái đối lập, đối nghịch, đối kháng, đối đầu, đối chọi, đối đáp. Đối đáp thì nó nằm ở tiêu cực hay tích cực? Đối đáp. Đối đáp là tiêu cực hay tích cực? Tích cực hả? Đối xong rồi cái đáp. Giống như là mình đọc đáp ca. Trong thánh lễ có đối xong rồi có đáp, có đối đáp, đối đáp, đối đáp với nhau. Rồi, phải xóa bỏ cái bước đầu thì chúng ta mới bước sang cái bước thứ hai tích cực, đó là đối diện, rồi mới đối thoại. Hết chưa? Đối tác. Rồi, câu này đúng là thương gia. Đối diện, đối thoại rồi mới đối tác, làm ăn buôn bán phải không? Có đối tác. Còn đối gì nữa? Hả? Đối tượng, rồi cả đối tượng nữa. Đối tượng là tích cực hay tiêu cực? Tích cực phải không? Đây là đối tượng, nhưng mà cũng có đối tượng để mà truy lùng đó không? Vừa tiêu cực vừa tích cực phải không? Đây là đối tượng để tôi đi tìm kiếm mẫu người yêu lý tưởng. Rồi tôi đối xử với họ. Thì cái đối xử nó tùy theo là mình coi người ấy là đối thủ thì ta có cách đối xử với kẻ đối thủ của mình. Còn nếu mà ta coi họ là đối tác thì ta cũng có cách đối xử với người đối tác của ta. Thì cái cách đối xử nó tùy theo cái tâm của mình như thế nào, tùy theo cái tương quan của mình như thế nào với người đó, thì ta sẽ có cách đối xử với họ sao cho nó phù hợp với cái tâm trạng của ta, với cái tâm địa của ta. Khi mà cái tâm trạng thì tương đối là thấy là tích cực, nhưng mà cái tâm địa là thấy nó tiêu cực rồi đấy. Tâm để nó có tâm địa xấu xa, cho nên nó luôn luôn là đối phó với tôi, vì nó coi tôi là đối thủ chứ không phải là đối tác. Nó luôn là đối lập, đối đầu chứ không có đối diện. Nó luôn luôn là đối chọi chứ không có đối thoại. Ta thấy không, ngôn ngữ Việt Nam phong phú vô cùng, cái diễn tả được cái tâm trạng của mình. Vậy thì anh chị em nào có thể lên đây, chị có thể lên đây chị nói về cái tâm trạng của chị được không? Đang có một cái ai đó là đối chọi, đối phó, đối đầu, đối nghịch với mình, không phải đừng có kể xấu người ta, nhưng mà kể cái sự là bất đồng quan điểm, đối nghịch mình với họ. Ta chưa nói lỗi phải tại ai, ta chưa nói nha, ta chỉ nói rằng đó có một cái sự đối thoại, có một sự đối đầu, có một sự đối lập, có sự đối nghịch với ta với một người nào đó. Có khi là chồng ta có không?
Có.
Có chứ. Có khi là bố ta có không?
Có.
Có khi là mẹ ta có không?
Có.
Có khi là người yêu của ta có không?
Có.
Có khi là cha sở của ta có không?
Có.
Có khi là cha Long có không?
Có.
Có luôn. Có luôn. Vì thật ra là chả có ai làm thánh cả. Chưa có ai làm thánh. Mà ngay cả thánh, trước khi là thánh thì cũng là người. Cũng có những đối chọi, đối đầu ngay giữa Phêrô và Phaolô. Ta thấy hai vị thánh cả cũng có những cái đối chọi, cũng có những cái đối đầu, cũng có những đấu khẩu. Nghe chuyện mà Phaolô đến mà thấy Phêrô đó không dám ăn của cúng, thấy tới người ta thì giấu đi vân vân, thì Phaolô nói không được, làm như thế không có được. Đó là lúc đầu mà Phaolô đến thì những anh em tông đồ cũng coi rằng coi chừng cái người này, vì mới bắt hại đạo Chúa xong mà bây giờ nó bảo nó đi theo Chúa thì loan báo tin mừng, coi chừng nó nằm vùng. Phải không? Thế đâu được, trời mới hôm trước đang là hang say thanh gươm yên ngựa mà thanh gươm yên ngựa mà đi bắt Chúa, bắt người theo Chúa, vậy mà bây giờ lại như là con chiên hiền lành như thế mà đi nói ngược lại những cái điều mình mới làm, không tin được. Cho nên là cũng có cái đối đầu, cũng cái phải đối phó, đúng không ạ? Thế thì anh chị em mình vừa mới giơ tay, dường như là anh giơ tay hết thì có thể chia sẻ được không? Rồi con, chúng ta một chào có thể để gặp gỡ cái người chị em mình.
Dạ, con kính chào cha và tất cả cộng đoàn. Thật ra thì dạ, con tên là An La Phạm Thị Liên ạ.
Con bao nhiêu tuổi ạ?
Con năm nay là 45 tuổi ạ.
Ở đâu?
Dạ, con ở giáo xứ Tân Phú ạ.
Con làm gì?
Dạ, nghề của con là kinh doanh buôn bán.
Bán dạ. Vàng bạc đô la. Không. Quý, một toàn kim cương.
Không, con kinh doanh về vải vóc, hàng quần áo ạ.
Vâng.
Thì thực ra thì con cũng rất là muốn, nhiều lần là con muốn trong chuyện nội bộ gia đình thôi, cũng con cũng rất là muốn được giải bày chia sẻ tâm sự, thế nhưng mà thực ra thì con cũng chẳng biết phải nói như thế nào. Thế nhưng mà cũng rất là may mà hôm nay mà có một cái cơ hội này, cha cũng mời con được đến đây để con được tham dự, và cũng là có một cái nhân duyên này cho con được lên, con có thể chia sẻ được trong lòng của con ra những cái điều mà hàng bao nhiêu năm nay mà con cứ phải để ở trong lòng, con rất là bức bối. Thế nhưng mà thực ra thì chuyện thầm kín trong gia đình mà con phải nói lên thì thực ra là con cũng không muốn. Thế nhưng mà thôi thì con xin cha và cộng đoàn cũng thông cảm và bỏ qua. Vì cha cũng vừa nói là hãy mạnh dạn lên để chia sẻ những cái chuyện trong gia đình. Thế trong cái lúc này đây thì ngay vừa ngày hôm qua thì gia đình nhà con có những cái mà nó đối đầu với nhau, đối đầu giữa con và chồng con. Có những cái mà nó bất đồng quan điểm, bất đồng đến mà con không biết phải làm như thế nào nữa. Thì ví dụ như ngày hôm qua thì vợ chồng chúng con là hai vợ chồng chúng con là người miền Bắc. Thì chúng con mới vào đây lập nghiệp từ năm 2012, có nghĩa là mới vào đây được tròn 3 năm. Thế thì chúng con vào đây thì cũng không được, vợ chồng cũng không được gọi là vào, thì nói chung là chuyện thì nó rất là dài. Vì vào đây cũng không phải là do hai vợ chồng chúng con thống nhất đồng lòng mà vào là vì cũng cái do là quá trình gia đình chúng con sống ở trong gia đình nhà chồng, thì nhà chồng con thì là con cũng nói thật là con là người Công giáo đạo gốc, thế nhưng chồng con là người đạo theo, là Tân Tòng. Thế con phải về làm dâu trong gia đình, thì trong cái quá trình con sống trong gia đình thì con khổ lắm thưa cha, vì gia đình nhà chồng con phong kiến lắm. Con sống với chồng con thì nhưng mà con chỉ giữ được thể xác chồng con thôi, còn thì trái tim của chồng con thì thuộc về gia đình nhà chồng, thuộc về mẹ chồng và các chị chồng và em chồng. Thế thì ngay như ngày hôm qua thì gia đình nhà con ngoài Bắc thì cũng có công việc, thì cũng có là một việc là một cái anh họ con, là anh họ về đằng chồng nhà con thì là bị mất. Thế thì ở dưới Gò Vấp nhà con thì cũng có một người thân nhà con thì cũng vừa mới mất hôm thứ Sáu. Thế thì trong cùng một lúc thì hai đám tang. Thế thì con cũng nói rằng thì là thôi thì bây giờ anh họ vừa mới mất thì anh thì cũng là đằng họ nhưng mà cũng là họ xa rồi. Thì với nếu có thể mình có thể ra được thì cũng là cái tốt, mà mình không ra được thì thôi, coi như là mình cũng có thể là gửi tiền ra mình phúng viếng và mình gửi chia buồn là đủ. Còn thì trong này công việc của chúng con là rất là nhiều, mà hơn nữa thì bên trong này cũng có đám tang, thế mà mình con trong này thì xoay sở công việc cả ở nhà nhà con nữa, thì còn đang thợ thuyền làm rất là nhiều, một mình con mà lại ở dưới Gò Vấp cũng có đám tang. Thế còn cũng nói với anh là thôi thì bây giờ mình để mình có thể hoãn lại, mình không ra nữa, vì bây giờ mỗi một lần ra là mua vé gấp, để gấp ra thì lần nào mua vé mình đi gấp thì là cái vé để mà ra được miền Bắc thì cũng là rất là đắt. Thế nhưng mà đây có ý con nói với chồng con là không phải là vì cái số tiền mình đi mà con tiếc, mà là con vì con nghĩ rằng thì khi vợ chồng chúng con bàn bạc với nhau như thế thì anh ấy đã đồng ý. Thế nhưng mà khi mà chị chồng con gọi điện vào một cái thì bắt đầu chị nói với, hay chị em nói chuyện với nhau rất là dài, sau đó là chị quyết định là cho anh ấy phải ra. Thế là anh ấy nghe chị luôn, nghe có nghĩa là anh ấy nghe chị chồng hơn là nghe con. Vừa mới vợ chồng bàn bạc với nhau là thôi không đi nữa, thì để đến một thời điểm nữa thì ra, vì nhà con có một anh ruột của chồng con cũng lại rất là yếu, và cũng có thể là trong cái tháng này hoặc trong tháng tới là cũng sẽ không qua khỏi. Thì con bảo thôi thì để vài tháng tới mà anh có vấn đề gì thì mình ra cũng là một lượt ra. Thế là anh ấy vừa mới đồng ý với con xong, rồi khi chị chồng với em chồng gọi vào một cái, anh ấy gạt ngay ý kiến của con đi. Thế là anh ấy quyết định, anh ấy lấy tiền đi mua vé. Thì khi con mới cũng phải đưa tiền cho anh đi mua vé để đi. Thế nhưng mà khi đi xong rồi thì con nghĩ lại, con bảo hay là thôi mình không đi nữa, để cái số tiền đấy mình làm việc khác, mình có thể giúp người nghèo hoặc mình làm việc khác mà ở trong này mình vẫn có thể chia buồn được, thì để một dịp khác mình ra. Nhưng mà nhất định không, vì anh ấy đã nói rằng gia đình nhà tôi bắt tôi phải ra và muốn tôi phải ra. Chị Vân, tức là chị chồng con đấy, đã gọi điện vào nói rằng là tôi phải ra thì tôi phải ra. Vậy là tự dưng từ cái lúc đấy khi mà con nghe thấy rằng thì là anh ấy nói rằng là gia đình nhà anh ấy bắt anh ấy phải ra, và chị gái gọi điện bắt phải ra thì tôi phải ra. Thế là làm cho con, trong lòng con tự dưng con cảm giác như là con bị một cái gì đó, có nghĩa là mình là vợ sống với anh ấy cả cuộc đời, nhưng mà khi cái lời nói ra của con thì hầu như không có một cái ý nghĩa gì. Thế con cảm giác rằng là mình bị, có nghĩa là bị tổn thương quá là nặng nề. Thế là tối hôm qua con đến trưa ngày hôm qua con bực mình lắm, con không biết làm như thế nào nữa. Con nói đi xong các con cũng bảo là thôi bây giờ mẹ nói thế thôi, mẹ như thế là chúng con hiểu mẹ rồi. Thì khi con nói ra thì chồng con lại cho con là ác, con là một con người ác, chỉ biết ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến bản thân mình mà không nghĩ đến người khác. Nhưng mà thực tế thì không phải là như thế. Thì xong con mới bực mình quá, con mới bảo đã thế thì không cho đi nữa, thì con mới xé cái vé đi. Thì con xé cái vé đi, cái vé máy bay ạ,
của anh á.
Vâng.
Sao anh cầm đâu mà con xé, giằng lấy con xé được?
Dạ thì anh để ở bàn, thế là con xé đi ạ. Thế
vé bao nhiêu tiền?
Cái vé khứ hồi thì nó chỉ hơn 3 triệu ạ, 3 triệu 3, 3 triệu 4 thôi ạ. Thế nhưng mà thực ra trong đáy lòng con thì con không phải là con tiếc 3 triệu 3, mà con ức cái là anh ấy không nghe con. Những cái lời con nói, con góp ý thì anh ấy không nghe con, mà anh ấy chỉ nghe chị và các em và mẹ anh ấy thôi. Còn chính vì cái lẽ đó mà đâm ra làm cho con bực tức, con đến cái sự kiểu như là con bị tổn thương đến đỉnh điểm. Thế nào con bực mình quá, con xé tan tành cái vé ra, con xé con vứt vào thùng rác. Thế xong rồi đến chiều thì lúc bây giờ là 10 giờ tối thì anh ấy phải, thì cái vé nó bay vào lúc 10 giờ đêm ạ. Thế thì nhưng mà đến 7 giờ đến sau đó là con bực mình quá, xong rồi con đi đến nhà thờ. Hôm qua con đến con chia sẻ lòng thương xót Chúa ở nhà thờ Tân Việt đấy ạ. Thì xong đến con đi vào nhà thờ thì thực sự trong lòng con buồn lắm, con bức bối lắm, rất là bực mình. Con đi nhà thờ nhưng mà con rất là bực. Thế con đến con cũng nói với Chúa rằng là lạy Chúa, con đến trước mặt Chúa nhưng trong lòng con rất đang bực bội. Con không biết con phải làm gì nữa. Hiện lúc giờ ngày này đây, lúc này đây con đang rất là buồn và con rất là đang bối rối. Con không biết phải làm gì nữa. Thế xong bắt đầu con cũng những cái chục lần chuỗi đầu tiên ý, thì con đọc nhưng mà đầu óc con cứ để đi đâu ý, con cũng chẳng để tâm. Con hát, con đọc sách thánh ý, nhưng con cũng chẳng biết rằng con đang đọc cái gì cả, vì trong lòng con đang rất là bối rối. Thế xong con đọc đến chục thứ hai thì con thấy tự dưng con thấy nó rất là bình an. Thì con thấy con quên hết những cái sự giận dữ đi, và con cũng không còn bực bối trong lòng nữa. Thế con ngày hôm qua lúc ở nhà thờ thì con rất là vui vẻ, con rất là thấy bình an trong tâm hồn. Thế nhưng mà khi con về đến nhà, con nhìn thấy chồng con thì con lại bắt đầu thấy bực mình. Con lại bắt đầu thấy bực mình. Thế xong con mới bảo rằng là không biết là tại sao mà cứ đi khỏi nhà thì thấy nó vui, mà khi đến gặp cha Long với cộng đoàn thì mình vui thế, mà về đến nhà nhìn thấy mặt chồng mình thì mình lại thấy buồn, lại thấy chán, lại thấy bực mình, mà chỉ muốn thích cãi nhau thôi. Thế con mới bảo rằng là bây giờ con không biết con phải làm gì nữa. Thế là con mới nghỉ ngơi ăn uống một lúc xong, thế là con lại bảo con gái con lại chở con xuống dưới Gò Vấp để con đang dự đám tang ở đấy. Thế là ở nhà thì chồng con vẫn cứ quyết định đi, mặc dù là con có xé vé của ông ấy thì ông ấy vẫn cứ ra ông lấy được cái cuống vé khác, ông ấy vẫn đi. Thế là từ hôm qua đến giờ thì là đi thì con cũng chưa cả gọi điện, con cũng chưa hỏi thăm xem ra ở ngoài đấy như thế nào. Đấy thì thực ra đấy là cái mà con đang bức xúc. Và thực ra thì trong gia đình nhà con thì con với chồng con là như hai thái cực, đại loại như hai dòng điện mà nó luôn luôn địch pha nhau, không bao giờ dạ nếu như chập vào nhau là bắt đầu té lửa. Nên con nói với các con rằng là bố và mẹ như hai dòng điện ba pha, không bao giờ
ba pha mà nó chạm.
Dạ tức là bây giờ con và nhà con là không có một điểm chung, không có một điểm chung trong gia đình, không nói chuyện được với nhau, mà thôi cứ con cứ yên đi, con không nói cái gì cả thì yên. Thế nhưng mà con mà cứ nói chuyện đụng đến công việc hoặc bất kể một cái gì là hai vợ chồng lại quạo nhau. Dạ thưa cha, đấy là một cái mà đối đầu mà trong gia đình nhà con hiện tại bây giờ nó là như vậy ạ. Dạ xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho gia đình chúng con ạ.
Hey, anh ấy có nhắn, anh ấy đi rồi, anh có nhắn điện thoại gì, nhắn tin về không?
Dạ không ạ. Không ạ.
Rồi anh đi, anh có chào em yêu anh đi không?
Dạ không ạ, con đi trước ạ.
Rồi bây giờ, bao giờ thì anh ấy về?
Dạ, nhà con đặt vé khứ hồi là đến tối mai là về ạ.
Tối mai về, con có ra phi trường đón không?
Dạ không ạ.
Rồi tối mai về thì hai đứa ngủ ở đâu?
Con ngủ với con gái ạ.
Rồi anh ấy ngủ với ai?
Anh ngủ mình.
Rồi anh ấy buồn anh kiếm người khác về ngủ, con tính sao?
Dạ thưa cha, con thì con hiểu chồng con. Con nghĩ rằng là chồng con thì con hiểu hơn ai hết. Con cũng không biết rằng là trong cái lúc mà vắng con ấy thì là vợ chồng chúng con ấy thì là sống cũng hay xa nhau. Vì là 6 tháng thì là con ở Việt Nam, thế nhưng mà 6 tháng con lại phải đi ra nước ngoài vì là con, vì cái hàng hóa của con là con phải sang Nga mất mấy tháng. Nên là khi mà con ở nhà thì vợ chồng con biết là chồng con ấy thì không có cái máu me gái gú. Nếu như nói là để đi ăn bánh trả tiền thì con nghĩ rằng là không có. Thế nhưng mà chồng con có một cái thú, đó là thú đánh bạc, bài bạc cá cược thì có thể là có. Chứ còn nếu như mà để đi ăn bánh đi bên ngoài thì con dám chắc là chồng con không có. Dạ.
Vâng, thì bây giờ thì không gái gú thì cờ bạc.
Dạ.
Con cứ để cho ông cô đơn thì ông đi tìm an ủi nơi cờ bạc được không?
Dạ. Thế nhưng mà không, ngày trước ấy thì gia đình chúng con ở miền Bắc ấy thì đúng là gia đình chúng con sống trong một cái lơi đại loại là một cái làng đó, người ta theo cả một cái truyền thống từ gia đình chồng con là từ ông nội bà nội, từ đại loại là ba đời là tất cả đều là đánh bạc hết rồi. Nên là chúng con không thể nào để mà tách rời ra được. Vì gia đình nhà con là ở miền Bắc nên là gia đình nhà chồng con ý phong kiến vô cùng. Mẹ nói gì phải nghe tất cả, nên con lúc trước con đã nói rằng thì là gia đình nhà con là gia đình trị, đại loại là tất cả phải phục tùng, chỉ có phục tùng chứ không bao giờ được phép là mình nói lên cái chính kiến của mình. Nên là chồng con khi mà muốn làm một điều gì hoặc là có muốn một điều gì cũng không làm được, vì còn có chị và các cô em chồng và mẹ chồng, nên là tất cả mọi vấn đề quyền hành trong gia đình không phải là của chồng con. Nên là chồng con không có một cái quyền hành gì trong gia đình của nhà chồng con. Nên là chính vì lẽ đó mà lúc trước con cũng đã nói là gia đình chúng con, vì chúng con cũng không thể sống được với cái trong cái môi trường như thế, nên là trước đây 3 năm là gia đình chúng con, vợ chồng con và con cái con đã phải bỏ nơi đó, chúng con đến nơi này, đã vào trong này để làm và lập nghiệp ở đất Sài Gòn này.
Theo anh thì 6 tháng cô này ở với chồng ở Việt Nam và 6 tháng này cô ở bên Nga để lo làm ăn, thì đối với ông chồng 6 tháng nào là thiên đàng? Sáu tháng cô này bên Nga thì đối với ông chồng là thiên đàng, còn 6 tháng cô này về Việt Nam đối với ông chồng là địa ngục. Còn cô này cũng vậy, cũng vậy, 6 tháng bên Nga làm ăn là thiên đàng, còn 6 tháng ở với gia đình là với chồng là địa ngục. Rồi bây giờ sau khi mà chia sẻ xong rồi, liệu con có về con nhắn tin là anh yêu anh đang ở đâu không?
Dạ, thưa cha, điều đó con cũng không thể làm được.
Đúng không chị anh? Đúng chứ, tại vì nếu mà ép cô làm thì cô cũng có thể làm, nhưng mà đó không thật lòng cô ta. Vậy thì anh nào có ý kiến là với bây giờ thử làm chồng cô ấy thì anh sẽ giải quyết thế nào? Anh đi đám ma ngoài Bắc theo chị, hay là anh ở miền Nam đám ma theo vợ? Anh chọn chị vợ hay chọn vợ? Đấy, anh chọn ai theo anh? Vâng, vâng, anh cho ý kiến thử coi. Hả, sao
giờ không dám chọn á?
Không dám chọn thì để ai chọn?
Chắc mình phải cầu xin Chúa giúp mình chọn thôi.
Chúa bảo là ta ban cho con sự soi sáng, sự tự do lựa chọn, để con được tự do lựa chọn, con chọn.
Rất khó chứ, rất khó. Yeah. Ngay giờ phút này thì không dám chọn. Yeah.
Mà bây giờ bắt buộc phải lựa chọn chứ phải không ạ? Có trường hợp mà mình không thể nào không lựa chọn được, vì Chúa ban cho mình cái tự do, Chúa ban cho mình cái lý trí, và Chúa ban cho mình cái sáng suốt suy nghĩ để mình lựa chọn, và mình chịu trách nhiệm về sự lựa chọn đó. Ta không có thể nào mà đẩy đùn cho Chúa để mình trốn tránh trách nhiệm, bảo Chúa chọn dùm con. Thế là ra lấy hai cái que, cái dài cái ngắn, xong rồi đặt lên bàn thờ, nhắm mắt lại, con bốc cái dài thì là ra Bắc, còn bốc cái ngắn ở miền Nam. Ta không có làm được cái chuyện đó. Có nhiều người cứ chơi cái trò vắt thăm rồi bảo là đấy là ý Chúa. Không phải, mình phải chọn, không cách nào khác được. Có những tình huống là mình phải chọn thôi. Bây giờ vợ anh đang đứng này, này bây giờ anh chọn đi, một là anh đi miền Bắc với chị của anh, hai là anh ở đây với tôi, anh chọn đi.
Dạ, nếu mà trong thực
anh nói với vợ anh á, anh chọn đi.
Dạ, nếu mà trong thực
không có nạn, nếu gì cả, vì anh đang là chồng của tôi, anh đang là chồng của cô ấy.
Cha ép con quá.
Không có, tôi đâu có ép vợ anh, ép chứ tôi ép anh bao giờ? Vợ anh ép là anh lựa chọn coi, là một là anh theo chị vợ của anh ra miền Bắc đám tang, hai là anh ở miền Nam cũng đám tang với tôi, vợ của anh, để anh chọn đi, đi Bắc hay ở lại Nam, anh lựa chọn đi.
Dạ, cái này
anh nói không, anh dạ anh nói vợ anh một cái dạ anh nói với em, vợ em đó,
thái độ của em
đó, nói anh được
tùy vào thái độ của em.
Mình ở nhà mình hăng, mình chửi chồng mình dữ lắm, sao lên mình hiền dữ vậy? Nói không dạ thưa thưa gì cả.
Nhà dạ đấy, em muốn anh ở nhà với đám tang ở trong miền Nam.
Bây giờ anh sẽ ở lại đây, nhưng mà tất cả những hậu quả về sau em phải chịu trách nhiệm hết.
Ông này rồi, Chúa đùn đẩy. Hôm nãy ông đẩy cho Chúa, để ông đẩy cho vợ.
Đấy là nước đôi đấy ạ.
Rồi đó, đi gặp ông chồng nước đôi, con đi nước mấy?
Con...
Con không nói với chồng.
Đó. Sao ta?
Sao ta? Đó, bây giờ...
Chị nói
ừ, sao?
Chị nói giùm em. Chị cứ nói đáp giùm em. Em cảm ơn chị rất nhiều. Thank you very much.
Bà này là vợ của ông này. Đó bây giờ bây chúng ta gặp những tình huống như thế, vì con chồng con nói như vậy, vì con nói là sao?
Nếu như mà để mà
lúc nếu hai người nói với nhau
như anh vừa nói, là mọi vấn đề xảy ra thì em chịu trách nhiệm, em sẽ sẵn sàng chịu trách nhiệm với những gì em làm.
Vậy thì chắc anh sẵn sàng theo em.
Xin cảm ơn. Chị lên đây, chị lên đây. Cái người mà vừa đóng thế vai có phải là chồng chị không?
Dạ thưa phải ạ.
Rồi bây giờ chị cho biết là giữa chị với chồng chị có những gì mâu thuẫn với nhau?
Dạ thưa không ạ. Dạ thưa không.
Không có gì mâu thuẫn với nhau cả.
Chúng con rất hạnh phúc. Và chúng con rất yêu nhau.
Thì chị có gì mâu thuẫn với người nào khác?
Dạ dưới là gia đình của con thôi.
Nói.
Dạ. Với ông bác của con là 40 năm rồi.
Chị ở đâu? Chị tên gì ở đâu?
Dạ con là Nguyễn Thị Thu Hồng. Nhưng mà tên thánh của con là Maria. Nhưng mà con là Tân Tòng.
Con
đang ở Úc.
Ở Úc?
Dạ.
Ở địa bang nào?
Dạ con ở Melbourne.
Rồi giữ kể chuyện con với bác của con 40 năm.
Dạ. Tại vì con là mồ côi bố mẹ. Mà bố con thì bị chết vì trận, mẹ con cũng vậy. Thành ra con ở với người bác lớn. Mà ông bác đó cũng là kêu là bác, theo như người bác là kêu là bác. Nhưng mà bố mẹ con mất, con là già chị lớn, con mới gánh vác gia đình của con. Nhưng khi con đi làm thì ông bác con á, với bà bác gái của con, ổng bả ngủ mơ, bả ghen. Ổng ghen, rồi ổng mới đánh vợ, ổng mới chửi vợ ổng. Nhưng mà bà bác dâu của con lại nói là con mét với bác ruột của con. Ổng mới treo cái chân của con lên cửa sổ, ổng đổ nước vô lỗ mũi của con.
Lúc đó con bao nhiêu tuổi?
Lúc đó con mới có 12 tuổi thôi. Thành ra từ đó cho tới sau này là con không bao giờ nhìn ông bác của con nữa. Đó là những cái chuyện mà con uất ức trong lòng của con. Còn về gia đình con là con nói thật sự là con rất là hạnh phúc. Khi mà bác con nhắn tin qua bên Úc là bảo là con đi về, thôi bây giờ về thăm ông bác con. Bây giờ ông bác con hiện tại là đang ở Mỹ. Dạ. Chỉ có như vậy thôi. Nhưng mà con để trong lòng con là 40 năm nay. Con không thể nào chấp nhận được cái chuyện mà hành hạ. Nhưng mà bác con không bao giờ nuôi con. Con tự tạo dựng cuộc sống. Con tự tạo dựng, con nuôi anh em con. Con chỉ 12 tuổi, con gánh một đứa em ngoài sau lưng, con nuôi cả gia đình, anh chị em con. Nhưng mà bác con không nuôi, nhưng mà hành hạ con không thể nào chấp nhận được. Nhưng mà có đôi lúc con nghĩ lại, con cầu nguyện, con đọc kinh với Chúa, rồi con xin Chúa cho con quên đi những chuyện buồn đó trong lòng của con. Và cả cô em chồng của con.
Cô ấy làm gì con?
Cô em chồng của con, vợ chồng con bảo lãnh qua bên đó. Nhưng mà cô chỉ nặng nhẹ con đủ điều. Con vì chồng con vì con của con tha thứ hết. Khi cô bệnh, con vẫn đọc kinh cầu nguyện cho cô. Nhưng mà con sẵn sàng tha thứ cho cô tất cả. Con lên, con chăm sóc cô, con lo cho cô. Con nói có mặt chồng con. Là con làm tất cả vì gia đình con, vì chồng con, vì má chồng con. Có chị chồng con ngồi đây. Con nói tất cả là sự thật.
Rồi bây giờ ông bác của con có đạo không?
Ông bác con không đạo.
Nếu mà người ta không có đạo, người ta không biết Chúa, người ta xử sự như vậy. Bây giờ con có đạo, con biết Chúa, liệu con có tha thứ được cho ông bác hay không?
Con sẵn sàng tha thứ, nhưng mà bây giờ bác con đi rồi.
Đi đâu?
Đi qua Mỹ rồi.
Tưởng đi về với Chúa chứ còn đi qua Mỹ hay đi Việt Nam đâu có gì khác nhau. Vì vấn đề là con có lòng con có tha thứ được cho bác ấy hay không?
Con sẵn sàng tha thứ, nhưng mà con vẫn gặp, con nói tại vì bác con đi rồi, con không có thể nói. Con nhà nói với cô em con, khi bây giờ con nói với có Chúa, con nói là nếu mà bác con về, con sẵn sàng đối thoại với bác con, có thể vậy thôi.
Không cần về mình cũng có thể đối thoại được. Bây giờ
con không có số phone, con không có cái gì của bên ông bác con hết.
Giờ không cần có số phone, không cần cái gì cả, mình đối thoại với bác trong lòng mình được không?
Dạ thôi được.
Bây giờ con nói đi, bác ơi, con tha thứ cho bác.
Con tha thứ cho bác rất là lâu rồi cha. Con đọc kinh cho bác con khi con nghe tin bác con bệnh.
Nhưng mà trong lòng con còn gì nặng nề với bác nữa không?
Dạ thưa không.
Vì con chỉ chia sẻ cái kinh nghiệm đó thôi đúng không?
Dạ thưa vâng.
Hallelujah. Rồi cảm ơn con rất là nhiều. Thưa anh chị em, chúng ta thấy là câu chuyện vợ chồng của người bạn Linh chia sẻ đó, đó là chuyện thường ngày ở huyện đúng không? Nó xảy ra rất là nhiều ở trong mỗi gia đình. Có khi là giữa vợ với chồng, có khi là giữa mẹ chồng với nàng dâu, có khi là giữa con rể với lại mẹ vợ, có khi là giữa mình với anh chị em mình trong nhà, có khi là giữa mình với những anh chị em trong họ hàng mình, có khi là giữa mình với người hàng xóm. Khi hàng xóm đang nhìn với nhau mà ngày Tết cũng chẳng bao giờ nhìn nhau. Khi bên này có đám tang, bên kia có đám cưới cũng chẳng bao giờ thăm nhau. Vì có những cái mâu thuẫn, có những cái bất đồng. Có khi chỉ vì những chuyện rất nhỏ, chỉ là hai đứa trẻ, con mình với lại con của người hàng xóm,
nó đánh nhau nó khóc, rồi ai cũng bênh con. Cuối cùng ra là vì người ta gọi là trẻ con làm mất lòng người lớn, vì ai cũng bênh con của mình. Có khi là chỉ vì một tấc đất, có khi là chỉ vì một cái xô nước nó tạt qua, có khi chỉ vì một lời nói vô tình, vô ý của mình thôi, mà nó làm cho mình ghim ở trong lòng mình, và mình khó tha thứ được cho họ. Anh chị em thấy không? Mà nó nhiều lắm. Anh chị em nghĩ là trong đời sống tu của chúng tôi có chuyện đó không?
Có.
Anh chị em có thấy cha xứ với cha phó không ăn cơm với nhau không?
Có.
Có không?
Có.
Có thấy cha xứ với cha phó mỗi người một bà bếp không?
Có.
Có không?
Có.
Rồi có thấy trong nhà dòng bề trên bề dưới chả bây giờ nói chuyện với nhau không?
Có.
Rồi có thấy là tu sĩ với nhau, linh mục với nhau mà cũng không nhìn mặt nhau không?
Có.
Vì chúng ta đều là những con người hết, thưa anh chị em. Chẳng có ai dám nói mạnh là tôi không bao giờ giận hờn, tôi không bao giờ mà để lòng, để bụng, để dạ. Khó lắm. Có khi tại vì mình chưa đụng chuyện đấy thôi, phải không? Có khi là Chúa thấy mình yếu đuối, Chúa thấy mình là khó tha thứ, cho nên Chúa không gửi những cái thánh giá và quá sức chịu đựng của mình. Chúa gửi những chuyện nhẹ nhẹ, nhỏ nhỏ. Còn người chị em mà chúng ta thấy vừa mới chia sẻ đó, có những người mà 40 năm nay rồi, mà từ chuyện 12 tuổi bị treo ngược giò lên đổ nước vào mũi, giờ mình cảm thấy vẫn nhớ, lại vẫn còn tức. Có khi là ta tha thứ mà ta lại không quên được, ta forgive mà ta không forget. Forgive là tha thứ, nhưng mà forget là quên rồi lại không quên được. Nó gây một cái vết, được là vết thương lòng ở trong ta. Nên khi mà cầu nguyện lòng thương xót Chúa đó, năm chuỗi năm chục kinh lòng thương xót Chúa đó, thì có lời cầu nguyện là xin Chúa tha thứ và xin Chúa hàn gắn những cái vết thương lòng của mình, xin Chúa chữa lành cái vết thương lòng, cái vết thương mà nó để lại, cái sẹo vết thương mà nó mưng mủ, có khi bây giờ nó vẫn còn đang mưng mủ mà không thể nào chữa được. Dù rằng miệng vẫn có thể cười với nhau, có khi vợ chồng vẫn nằm chung giường với nhau đấy, nhưng mà mỗi lần nhớ đến là chúng ta cảm thấy như là một cái luồng điện nó chạy ngược lại, nó làm cho ta bao nhiêu cái cảm xúc về hưng phấn tự nhiên nó chạy hết lại, chạy hết lại, ta lạnh cứng như là khúc gỗ hay là như là khúc đá, như cục đá đã băng vậy đó. Thế thì vì cái chuyện đó cho nên là ta mới thấy là Kinh Thánh nói rất nhiều về vấn đề tha thứ. Nhưng mà lại tôi lại thấy như bài hát thì lại ít thấy. Đối chị có thử kiếm một bài hát nào nói về sự tha thứ không? Có không? Kinh Hòa Bình là kinh tuyệt vời nhất đúng không ạ? Có kinh nào khác không? Chúng tôi chỉ thấy có một cái bài hát mà lát nữa kết thúc chúng ta sẽ nhớ nhắc nhau để mà hát, thì xin Chúa là xin dâng lên lòng thương xót Chúa. Tôi hát xong rồi tôi còn thấy nổi hết cả da gà lên. Vì mình thấy rằng là chỉ có một cái cách duy nhất đó thôi, một cái phương thuốc duy nhất đó thôi, là nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Khi mình được máu và nước của Chúa rửa sạch tất cả những lỗi lầm của mình, trong đó chữa lành những vết thương tâm hồn nơi mình. Và để chữa lành những vết thương đó thì chỉ có cách là nhận chìm mình vào lòng của Chúa xót thương. Vì khi mình nhận thấy được rằng Chúa thương xót mình quá, giống như là người đầy tớ mà nợ tới 10.000 nén vàng, mình thấy rằng Chúa tha thứ cho mình quá, nhận chìm mình vào trong lòng thương xót của Chúa, chứ không phải chỉ là chữa lành cái mũi, cái mắt, cái răng, nhức răng, rồi đau móng chân, rồi có những người ban đêm lại khấn xin cha ơi, con ngứa đầu quá không ngủ được, ông cha khấn cho con. Ôi tôi cha ơi, móng tay của con nó bị xước móng rồi, nó bị xấu quá rồi, cha cầu nguyện cho con. Thì đã khác như thế. Không phải chỉ cái chuyện mà xước móng tay với lại ngứa đầu, không, Chúa chữa không phải chỉ cái móng tay hay cái đầu, mà cả toàn thân mình, linh hồn mình, Đó là cái điều quan trọng. Và khi mà chữa lành được linh hồn mình rồi thì thể xác mình sẽ lành mạnh. Anh chị em để ý, giữa cái tinh thần và thể xác nó ảnh hưởng trên nhau rất mạnh. Giữa phần tâm linh, phần thiêng liêng và phần tâm lý, phần thể lý ảnh hưởng trên nhau rất mạnh. Khi mình, ta mới nói rằng một thân thể tráng kiện trong một tinh thần minh mẫn, hoặc là một tinh thần minh mẫn trong một thể xác tráng kiện hay cường tráng gì, thì phần lớn là chúng ta bị vết thương tâm hồn. Phần lớn là chúng ta bị ảnh hưởng từ tâm lý, tâm linh ra đến thể lý, thể xác nhiều. Chúng ta thấy ví dụ khi mình vui, khi mình vui, mình phấn khởi thì anh chị em ngồi cả 2 tiếng đồng hồ cũng không thấy mệt, và thấy thời gian trôi qua rất nhanh. Nãy giờ chúng ta chia sẻ được bao lâu một ngó đồng hồ coi thử coi. Hơn 1 tiếng rồi chúng ta thấy quá nhanh, phải không? Quá nhanh. Vấn đề là như là mới bắt đầu chẳng hạn, nghe 2 câu chuyện đã thấy mất nửa tiếng rồi, đúng không? Đó là thời gian, gọi là thời gian tâm lý. Thời gian tâm lý, đồng hồ thì nó vẫn chạy như thế đó, vẫn là 60 phút như thế đó, mà chúng ta thấy qua rất là nhanh. Ngày lúc mà vui ấy, là thời gian nó trôi qua rất nhanh, đúng không? Cho nên ta mới nói là thời gian sao mà trôi nhanh quá đó. Mà nếu mà ta thấy mình buồn thì cái thời gian nó dài dằng dặc, nhất là lúc mình chờ đợi. Đợi một giây nghe bằng thế kỷ dài, anh không lại em rồi hơn sao em. Và chúng ta thấy là đợi một giây mà nghe bằng thế kỷ dài. Nhìn thấy không? Cũng có khi mình đợi một giây đó mà mình sao thấy nó nhanh quá, là lúc nào biết không? Lúc nào? Chúng ta thi cái chỗ mà thời gian ơi xin dừng lại, thời gian ơi xin dừng lại, cho đôi tình nhân yêu trong muộn màng đừng khóc ly tan. Cái đôi tình nhân nó yêu trong muộn màng đó là mất quá nhiều thời giờ rồi. Giá mà biết em sớm lại yêu em ngay từ đầu rồi, rất tiếc là cái phút 90+1 rồi em mới gặp em. Cho nên đôi tình nhân yêu trong muộn màng thì xin thời gian hãy ngừng lại để cho chúng tôi yêu nhau, chứ sao mà thời gian trôi nhanh quá vì thời giây phút nó muộn màng. Tôi yêu nhau quá muộn màng rồi, bây giờ còn có tí xíu thời gian mà, cho nên chúng ta phải tranh thủ mà yêu đi. Thì thời gian ơi xin dừng lại cho đôi tình nhân yêu trong muộn màng đừng khóc ly tan, vì hết giờ rồi. Mà cái mà chúng ta thấy nhanh nhất đối với cầu thủ bóng đá là lúc nào? Hai bên, cũng hai đội đấy, một bên thì thấy rất nhanh, một bên thì thấy rất chậm. Đội nào thấy nhanh? Hả? Thua thì thấy nó nhanh quá, còn có 3 phút nữa thôi mà nó dứt mình 2-0 rồi. Nó dứt mình 2-0, còn 3 phút nữa bù giờ làm sao mà có 3 phút này gỡ lại được hai trái, phải không? Trong khi đó cái đội thắng thì sao? Có 3 phút lâu quá mà loạn quạng, mà nó vô một cái cuối cùng nó vô một phát nữa, sau đó khi đó vô thêm một phát nữa là có khi chúng ta thấy không, chỉ còn 1 giây nữa thôi. Cái đội gì đó mới vừa rồi World Cup đó, đội nào mà hai đội nào mà chỉ còn một phút cuối nó gỡ lại luôn đó, hay đều là Mỹ phải không? Đội Mỹ cố thủ lắm, ngon lắm rồi cuối cùng để nó gỡ lại một phát, hay đều như thế. Thì cũng hai đội, cũng ở đó, cũng cái thời gian đó, cũng cái ông trọng tài đó, không có gì khác cả, chỉ khác về cái tâm trạng là thắng thua. Thằng thắng thì thấy 3 phút nó kéo dài lâu quá, cả 3 tiếng đồng hồ cứ đá ra ngoài sân mãi mà không hết giờ. Thậm chí mà cái ông cầu thủ môn ấy, bị thả vàng vì cái tội câu giờ ấy, cầm bóng thì ông ấy nhồi xong mới thả xuống, giả bóng bắt hụt xong lại cầm lên, ông ấy nhồi xong lại thả xuống, rút ngay cái thẻ vàng ra vì tội câu giờ. Thấy không? Trong khi đó cái ông thần kia thì sốt sáng là lao vào đấy, cái ông bị thẻ vàng, ông Siva đấy lao vào, vì thủ môn câu giờ nó lao vào lại cũng bị thẻ vàng. Vì sốt sáng quá, vì nó còn có 3 phút nữa mà tao đang thua mày cứ cầm bóng cái gì hả? Thì ta thấy là có cái tâm trạng của con người mình. Vậy thì cái điều mà giận hờn nó ảnh hưởng rất mạnh trên đời sống của con người mình. Vì thế mà Chúa nhấn mạnh lấy chuyện phải tha thứ. Mà làm sao mình có thể tha thứ được khi mình chưa hoặc là không cảm nhận được lòng thương xót của Chúa? Chỉ khi nào mình nhận thấy rằng là con tội lỗi, con yếu đuối, con bệnh hoạn, con bê bát, con như thế này, con khốn cùng như thế này mà Chúa vẫn cứ tha thứ cho con, thì con có gì mà phải chấp nhất anh em mình nữa. Mà nếu mà con không tha thứ cho anh em con thì Chúa cũng không tha cho con thôi. Và sách Khôn Ngoan nói hãy nghĩ đến giây phút cuối cùng, cuối cuộc đời của mình để mà dễ tha thứ hơn. Tại vì chị không nghĩ rằng chị còn sống cho tới bây giờ 40 năm rồi, chứ mà chị mà biết rằng là chỉ còn có 2 phút nữa chị chết thì chị không mong mau tha thứ cho ông, chứ để đến giờ 40 năm mới tha, đúng không? Rồi hai người cặp vợ chồng kia biết rằng nếu mà giống như cái máy bay MH bao nhiêu nó Malaysia đó. Hả? M77, M30 gì đó, thằng Malaysia thì mất tích rồi, cái ông chết, ông ấy. Nếu mà chị biết là chồng chị lên cái chuyến máy bay đó và không bay về trở lại được nữa rồi, chị có tha thứ cho anh không? Thấy không? Hoặc là cái ông chồng biết rằng mình đi chuyến hay là chuyến bay định mệnh rồi thì có liệu còn giận hờn vợ nữa hay không, mà không liệu mà tha thứ, phải không? Đấy, cho nên cứ nghĩ đến cái giây phút cuối cùng cuộc đời của mình để mình dễ tha thứ hơn. Sách Khôn Ngoan nói mà, dạy mình cái cách đó. Cái mà gọi là đối đế cuối cùng. Nếu mà không cách nào mà khuyên lên mãi là đồng thương xót không tha thứ được thì này, một phút nữa chị nhắc lại đứa con ạ. Vậy hả? Con ra trước mặt cha, rồi cha sẽ hỏi con là con đã tha thứ cho chồng của con chưa mà con lên đây. Chúa chưa kịp tha thứ cái bài nó nổ cái đùng rồi. Thế mới cẳng. Đó, thì thôi bây giờ không còn cơ hội nào nữa. Chúa cho con về con nói lời tha thứ với chồng con, hết cơ hội rồi con à. Vậy thì nếu mà con không tha thứ cho chồng con, ta cũng không thể nào tha thứ cho con được. Thôi, con vui lòng qua bên trái, đền đến đồng bạc cuối cùng, hỡi tên đầy tớ gian ác kia, ta đã tha thứ cho ngươi khi ngươi năn nỉ ta tha thứ trắng hết mọi ngươi đang nợ ta tới 10.000 nén vàng, mà người anh em của ngươi chỉ mượn nợ ngươi có 10 đồng bạc thôi, mà ngươi nỡ lòng nào không tha. Thôi cứ ở đó đền cho đến đồng bạc cuối cùng, 10.000 nén mà đền đến đồng cuối cùng, anh em chị biết nghĩ đến bao giờ? Bao giờ cho đến bao giờ? Cứ nghĩ vậy thôi lại chú tha cho nó lẹ cho rồi, phải không? Đúng không ạ? Có nhiều lúc nghĩ cũng điên lắm, nghĩ cũng giận lắm, mà không thể nó tha được, nó ngang tàng, nó bướng bỉnh, nó thế này thế kia. Mà nghĩ mình ngang tàng với chú còn biết bao nhiêu mà chú vẫn cứ tha cho mình, thì sao ta không tha cho họ được? Để chúng tôi mấy chị em gặp gỡ gặp vợ chồng ở xa đến đây. Vâng, mấy chị lên đây để chia sẻ với chúng tôi những cảm nghiệm về lòng thương xót của Chúa. Mình đã xúc phạm với Chúa như thế nào, được Chúa yêu thương tha thứ ra sao. Chị dắt anh lên đây. Anh có dám lên không? Hả?
Hả? Ông nói ngồi ông khóc rồi.
Vâng, thì cứ anh lên đây khóc cũng được, không sao. Vâng. Rồi, chúng ta cho một tràng pháo tay gặp gỡ anh chị em này. Rồi, con...
trong cộng đoàn con là Maria Phạm Thị Tốt, con ở Bảo Lộc.
Dạ, con ở đâu?
Con ở Bảo Lộc cha. Dạ. Cuộc đời con khổ lắm, con lấy chồng năm 17 tuổi mà bây giờ con 52 tuổi rồi.
Lấy chồng năm bao nhiêu tuổi?
17 tuổi cha. Gia đình con nghèo lắm, gia đình con rất là nghèo, cha mẹ con chồng con giàu lắm. Như khi con lấy anh lớp ba thì bây giờ chồng không chịu con, nói con là người có đạo, không chấp nhận con.
Anh ấy bình không có đạo.
Dạ, thì con lúc đó con có mới 17 tuổi thôi, thì con cũng không đi làm công nhân mà, thì con nghĩ là đây là Chúa ban cho con. Thì con chấp nhận khi mà con về nhà chồng á, thì chồng coi bên con như là một người ở. Bồn thôi, con còn nhỏ thì con ngoan đạo lắm, con đi nhà thờ, chưa chung nhất là con đã có mặt nhà thờ rồi. Mà khi con lấy chồng về 57 tuổi thì con phải 4 giờ sáng con phải gánh đồ lan để chờ bán, nhưng mà chồng bên chồng con giàu lắm, coi con như là một người ở vậy. Thì con sinh được đứa hai á, thì con cũng bỏ con ở nhà, con cũng gánh đồ lan để chờ bán. Khi bán xong con cầm tiền đủ về đưa cho mẹ chồng con, con không lấy một đồng nào. Rồi khi đi bán đồ lan về xong rồi Thì con xuống nhà con nấu cơm rồi con nuôi 18 con heo mà lúc đó con mới 17 tuổi thôi.
17 tuổi nuôi 18 con heo.
Dạ. Nè lúc đó sao con nghĩ nếu mà gặp giờ chắc con trốn con đi con không ở đâu. Thì nấu cháo heo thì không có củi nấu mà nấu bằng lá dừa đó. Thì nếu mà anh chị em mà cộng đoàn hay cha về Bảo Lộc mà cha nghe mà giờ chồng con á tên bà Bảy Đồ Nô thì chắc ai cũng biết. Thì con có hứa trong bụng con là khi bà già chồng con mà có chết chắc con không khóc, con hưởng cái cờ đó. Nhưng mà khi bà già chồng con á, mà con làm dâu được như vậy là mấy chục năm, thì bà già chồng con mới thương con được 3 năm, để bà già con chết thì lúc đó con lại khóc nhiều hơn mấy người chị dâu kia. Mấy người chị dâu kia lúc đó thì được thương hơn con chỉ biết cái nhà bếp với cái chuồng heo thôi, biết cái buồn của con thôi chứ con không có biết cái nhà trên nó như thế nào. Thì con mới nói là chắc có nguyện vọng mà khi bà già chồng con chết con không bao giờ con khóc. Nhưng cuối cùng bà già chồng con chết con lại khóc nhiều hơn mấy người kia. Và lúc đó bà lại thương con hơn. Thì lúc đó con chăm sóc ở bệnh viện được 1 tuần thì bà già chồng con chết. Thì lúc đó 2 giờ đêm tự nhiên bà nói là thôi con ngủ đi, rồi sau này con tranh thủ để mà con đi lễ đi. Và tao cũng cảm ơn mày, mày rước cho một thằng coi như là nhà đi là tàn uống rượu không à. Chồng con coi như uống rượu là coi như uống rượu thay cơm á, coi như một ngày ba, một tháng 30 ngày là chỉ có 1 ngày tỉnh thôi, còn ngày nào cũng say, lái xe thì lái bằng 2 chân luôn á, đó cho nên là khủng khiếp lắm. Thì lúc đó bà mới nói là tao cảm ơn mày, mày đã rước cho tao một thằng coi như là thằng côn đồ vậy đó. Thì con cũng không nói gì hết. Còn lúc trước á thì con có nói mà Vũ ơi sao con nghe anh chửi thề con không có chịu được. Thì Vũ con mới nói một câu là tại lấy mày nó mới biết chửi thề chứ con tao á, một thằng con trai đổi 10 đứa con gái mà tao cũng không đổi đó. Thì con cũng buồn tuổi, con cũng không biết làm sao á. Cho đến ngày mà con được 3 đứa con rồi á, thì con 4 thằng con trai. Con trai đầu con năm nay là 35 tuổi, còn thằng út là 25 tuổi. Mà con thì con cũng cảm ơn Chúa là con nó đi tứ xứ để làm, nó có đức có hiếu với con rồi gửi tiền về cho con. Thì tới ngày hôm nay á là con không ngờ mà chồng con là con cũng cảm ơn cha Lâm là như vậy. Con đi làm con chỉ học được lớp 3 thôi, nhưng mà con đủ nghề hết. Con lớn lên là con gánh đậu đăng bà già chồng con nè, rồi con đi buôn sầu riêng nè, rồi con làm được làm quản lý nữa đó. Con được làm quản lý 4 năm vì con thức học, cho nên là những chị em trong đồng bào của con tranh đấu con dữ lắm. Cho nên là con khi mà con nghe được cái băng cha Lâm mà giảng cái bản mà thực thà thì thu thiệt, mà lương lẹo thì được lên lương, thì con chỉ biết khóc thôi đó. Thì con mới xin từ chức, con ra con bán cá ở trên chợ Lộc An thì được 4 năm. 4 năm ấy thì tự nhiên cái ở trong chợ đó là có một người đó cũng say rượu như chồng con vậy đó. Tự nhiên nó cứ sáng nó mở cái băng chai ra Long giảng ra, thì con ngồi con nghe, con không bán được, con cứ ngồi con khóc thôi. Con mới ngồi con ước ao gì con được cái băng đó để về con nghe thôi, chứ con không nghĩ là để chồng con nghe đâu. Thì con nghe cái câu mà thà đó, rồi cái câu cái bài giảng mà thà, rồi cái bằng bài giảng mà thiệt thà thì thu thiệt, mà lương lẹo thì được lên lương. Cho nên con thấm đó con khóc miết, con không bán được cá nữa. Thì mấy người kia mới nói làm cái thằng điên kia mày tắt đi để tao bán hàng chứ, mới 7-8 giờ sao mày mở ra như vậy, tao không bán hàng được. Thì con á thì con lại xúi nó vô mở to lên đi, ế đem về ăn cũng được, mở cho cô to lên cho cô nghe. Thì khi mở tới 11 giờ thì 12 giờ con phải tranh thủ về. Chúng tôi để chồng con nói là sao 12 giờ bán cho ai, bây giờ này không chịu về.
12 giờ tối chưa?
12 giờ trưa cha. Thì 3 giờ sáng con đã đi bán rồi, đi lấy cá bán rồi. Thì con chỉ thấy người ta đi lễ con chỉ khóc thôi. Con nói mẹ ơi sao người ta lại sung sướng mà con lại thùng cá trên người con. Mình mà ý ước nằm đi cá không à. Thì con bị tủi thân lắm, con chỉ than gì thôi. Xong rồi đến chỗ bán cá thì con vẫn bán bình thường. Nhưng mà con xin thưa với các vị em cộng đoàn với cha nhận về, nhiều người họ khinh người bán cá lắm. Rồi con cũng tủi hơn lắm. Thì con mới nói thôi giờ em vô em mở cái băng lên đi cho chị nghe, rồi ế chị đem về chị ăn cũng được. Thì con nó mở cho con nghe xong cái bắt đầu mấy ba chuỗi má bán không được, mấy ba chuỗi. Thì con lại suối, con kêu là mở đi, rồi nếu mà không mở được thì em cho chị mượn cái băng đó đi. Thì nó cái bài giảng nó tới 60 bài lận. Thì con nghe chị được có mấy tiếng là con phải về rồi, phải lo chở cá về nhà rồi để 3 giờ chiều đi chợ khác nữa. Thì tới 8 giờ thì nó mới cho con mượn. Thì con dụ nó nói hồi cho con mượn được cái con xin nó luôn. đó, con không trả nữa. Thì con nghĩ là chưa về là con mệt, con mở con nghe. Thì con mới về, con lúc đó ông xã con cũng say rồi, con mới nói chứ anh ơi, thôi bữa nay pha mì ăn đỡ đi, đừng có nấu cơm nấu gì hết. Ông hỏi sao vậy? Cái con nói là em làm chuyện chút, chứ ông xã con mỗi lần mà ông say á là con chỉ xuống hỏa ngục thôi. Coi như là ông chửi dữ lắm, chửi ghê lắm, mà lúc tỉnh thì hiền lắm, nó rất là đạo đức. Cho nên từ cái chỗ đó con nguyện vọng là, con nghĩ là chưa bao giờ con nghĩ là bỏ chồng, con nghĩ chắc anh bỏ con thôi. Mà con hồi con chưa thở được mẹ trong buồng con á, con nắm cánh lắm. Con anh chửi là con gặp diện phan cái đó là con phan chồng con á, là anh đổ máu đổ mũ ra dũng dũng vậy, nhưng mà anh lại được cái không đánh lại con. Thì con mới nói chú ơi, chắc kiểu này chắc đứa chết đứa đi tù quá, con làm gì vậy thì con phải đi tù rồi. Thì trong lúc đó con lại nghĩ con vô một cái tiệm nó con thờ thỉnh nước mẹ về, con đem đưa cho má con làm phép. Thì má con cứ nhìn con thôi, con nói má làm giùm cho con đi, con đem vô buồng con thờ. Thì từ ngày con thờ đức mẹ là được 5 năm, thì trong khi đó con thờ đức mẹ 5 năm, thì tự nhiên con người của con nó hiền lắm. Ông xã con chửi chừng nào con ngủ ngon gì đó, chửi chừng nào ngủ ngon đó, ngủ dữ lắm. Xong rồi con đi bán con không có nghĩ gì hết. Còn lúc trước là chị chửi thủng mẹ tiếng thôi là con lấy cây con than, còn thôi là cái chài đâm tiêu á, con nấu đồ ăn mạnh tới chửi là con than cái là phụng vào đầu. Cho nên con cứ khứng đức mẹ, con nói mẹ ơi chắc kiểu này đứa chết đứa đi tù quá. Con chỉ khóc thôi, nhiều lúc nằm đêm con không biết như thế nào, con không biết than thở với ai hết. Thì một hôm đó con mới nhờ cái băng như vậy. Thì chưa con nghĩ là con về con mở con nghe thôi. Thì lúc đó anh đang say, con chưa con mở về con nghe. Thì nói chung là con cũng không có nhà, con không có mua đầu máy, có tivi thôi. Con mua đầu máy con mới xuống nhà nhờ nhà con của con kế bên á, thì con mới mở con nghe. Thì lên này anh say rồi, cái bắt đầu anh nghe vậy, xong cái anh chạy xuống. Thì mấy bữa trước là mỗi lần anh say á là con mở lên tivi lên, mở tin tức hay nghe cái nhạc gì đó, cái nhạc hay thì hay là con mua về nghe. Thì anh đợi đọc. Nhưng mà chuyến này anh nghe cha Long á giảng cái con xin lỗi cha với các cộng đoàn, anh có nói một câu vậy nè, đùn mé cái ông cha nào mà giảng hay quá vậy. Con thấy cái bánh, lúc mà cái thấy cái bóng của anh xuống dưới nhà là con rung lắm, con định tắt rồi, nhưng mà con cứ nằm con lại nghe cái anh nói như vậy. Cái tự nhiên anh lấy cái chiếu con trải nằm nghe là con mừng rồi, con thôi mừng lắm rồi, con nói cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, con cứ vậy thôi. Thì con mở hết cái băng đó, đến giờ con đi bán là 3 giờ con đi bán rồi, là con phải mở con đi. Thì qua ngày mai con mới nghỉ một ngày luôn, con như con mở một đêm một ngày luôn. Thì ông không nói gì hết, ông không đập đậy đập tivi nữa. Cái bắt đầu cái con mới nói thôi đi tà bao lên đi. Thế này bắt đầu rủ anh đi tà bao. Thì đi hôm tháng 5 vừa rồi đó, cha cái cộng đoàn tháng 5 vừa rồi là ngày 12 tháng 5 đó. Thì lúc trước con đi hồi đức mẹ còn đu dây con đi, thì con cũng tranh thủ, vợ con nghe cha giảng cái bài tranh thủ á, con thấm thía lắm đó. Tại vì con đi á là 7 giờ con đi, rồi xuống tới đó là 9-10 giờ. Khi 9-10 giờ thì lên trên đài rồi á, thì xuống là 1 giờ là phải leo lên xe để sáng còn đi bán. Cho nên con không có thấy gì, con không biết cầu nguyện như thế nào nữa đó. Xong rồi cái chuyến này con nghe cha Long giảng vậy, cái con quyết tâm con ở lại. Ở lại là ngày 12 con đi, là con ở lại là tối hôm đó con không thấy gì. Nhưng mà sáng ngày 13 tháng 5 tự nhiên con thấy một phép lạ từ trên trời, mặt trời thành màu xanh luôn. Thì lúc đó con ôm tượng Chúa nè, điện thoại nè, tiền cá con bọc theo trong người, con mấy chị con quăng hết. Lúc đó chị con chỉ ngước mặt lên trời và con cầu xin. Lúc đó con chỉ hứng tay và con đắp cho mặt con thôi, chứ con không biết nói gì. Bởi chị khóc thôi, lúc đó là mồ hôi với nước mắt là chị có khóc thôi. Rồi bắt đầu về từ đó là
con quy với con.
Dạ, lúc đó bữa đó là con đi có một mình con thôi, thì chồng con đưa con lên xe. Thì lúc đó là con đăng ký, thì bà ngoại lại nói chứ ta đăng ký có mình mày thôi, bây giờ đi hai vợ chồng lên chụp xe người ta la đó. Thì lên con lại thấy xe chồng, thì lúc đó anh lại đi về rồi đó. Thì con khi con đi 2 ngày thì con về, chính anh đưa con lên xe. Khi đến hồi con về, con bước chân vô nhà là chính ba ruột con chở con về. Thì anh cầm một con dao dài vậy nè, anh mới xía vô người con. Lúc đó con đứng im luôn, con nói có đâm chết cũng được, không sao hết. Lúc đó con đứng im luôn. Thì ông mới nói là tao đâm chết mày, qua giờ mày đi đâu? Thì nói anh đưa tôi lên bến xe để đi vô tà bao, mà sao giờ anh lại nói vậy? Thế thôi anh bỏ xuống. Rồi một lần nữa con đang ở trong phòng con đọc kinh với đất mẹ đó, thì con cũng không có lên gây gỗ gì chồng con hết. Thì chồng con mới đi tới nhà hàng xóm, thì nhà hàng xóm mới hứa là đi qua nhà nhậu, thì chồng con mới qua bên đó, thì người ta lại hẹn lại chiều nhậu. Tự nhiên về cái lại bắt đầu là chửi con, thì bắt đầu cậy cửa ra xong rồi cầm con dao á, nửa đêm rồi coi như là phòng nào cũng cậy được hết á, con chui vô phòng nào cũng cậy được hết. Cái hôm đó cậy cửa xong bắt đầu con mới nửa đêm con mới giật mình, con nhảy lên trên giường, thì con thấy tượng Chúa không kìa, chẳng lẽ con cầm tượng Chúa con vang. Lúc đó tự nhiên đầu con sáng lên, con lấy cái chai nước phép con xịt tư trên đầu, anh xịt xuống, con lấy cái chai nước phép mà con xin trên nhà thờ là con xịt tư trên đầu xịt xuống, là tự nhiên anh bỏ con dao xuống anh đi ra. Và con lúc từ đó là sau này là con cứ lấy nước phép cho anh uống thôi. Và nửa đêm anh chửi là con cứ rải nước phép đầy nhà vậy đó. Rồi bắt đầu là con cứ lấy con tha lên đầu bắt đầu ngủ im ru rồi. Rồi bắt đầu cái con cho uống, anh ấy tôi biết bà cho tôi uống cái gì rồi đó, cái là bưng uống cực luôn. Rồi bắt đầu đi tà bao, rồi cái băng mà cha con đây là con cũng nhờ là cô Trang nè, là em Trang ở trong Lộc Phát đó, với lại cô Học, với lại ông Cố, rồi đưa cho con cái băng của cha Long. Thì coi như là ngày đêm mà anh ngủ là anh cứ ôm cái băng cái máy ở trong người anh vậy đó. Nhiều lúc khi anh ngủ thì con lại sợ anh ngủ anh lăn qua lộn lại để anh mất cái đã cắm lên nó gãy á, thì cha Cố có dặn á là gãy cái đó là không nghe được, mà cứ ôm vô người mà nè. Nghe từ hôm tháng 5 cho tới nay là nhà con không có một ngày nào mà không có tiếng của cha. Và coi như là ca nhạc là con dẹp hết rồi, là chỉ có tin tức thời sự với lại cha Long giảng thôi. Thì bắt đầu ấy là cái hôm đó là ngày mùng 1 tháng 7, mấy ngày là tháng 6 là con tự nhiên lên trình cha cho con được làm phép giao để mà con đứt lễ. Chứ hồi nào giờ con đi lễ là con trốn tránh không à, con ở dưới đuôi nhà thờ. Còn có bữa thì con đi lễ thì ảnh đòi đi theo, thì ảnh đem cây rượu vô nhà thờ. Thì trong khi đó cha chưa giảng xong thì đã thấy rồi, thì con lực được con mắc cỡ số hộ, con phải cắm đầu con chạy về. Nhưng mà từ ngày mà con được rước lễ với con nghe băng cha Long, tự nhiên cái mặt con nó cũng chai lì lắm, con không sợ nữa. Bởi vì anh say thì anh say, mà anh muốn làm thì anh làm, tôi cứ đi lễ. Thì tới ngày hôm nay là con xuống cha là tại vì cái hôm vừa rồi là ngày 27 là lễ thánh ở dưới Thiền Phương á, thì mới nói là cha Long về. Con bỏ hết cá mắm rau ra, con bỏ hết, thì con đâu có biết mặt cha Long đâu. Thì xấu ông cha làm lễ, con cứ ngước lên để con nhìn cha thôi. Thì con hỏi mấy đứa em con là có phải cha Long không, cha Long không, thì tụi nó nói không phải đó. Thì con mới rất bận, con mới nói là nếu mà con gặp được cha chắc con núm cái giò cha, mà con dí cái đầu con cha, cái đầu của chồng con vô tay cha để cha làm sao cái đừng uống rượu đó. Thì hồi nãy con nói con run quá con không làm được đó. Thì bắt đầu con mới về, con mới cũng không biết nhắn tin. Thì cô Học á, là cô Hồng ở trong Lộc Phát đó, cô mới đưa số điện thoại của cha cho con. Mà con không ngờ là bữa nay con, chính con là cái người mà để báo tin rồi đưa điện thoại của cha cho những người bạn đau khổ hơn con nữa. Rồi khi băng đĩa con chỉ ước được một cái băng thôi, nhưng mà bây giờ con được mấy chục đĩa luôn. Thì mỗi lần đi bán cá thì không phải là một giỏ tiền mà một giỏ băng. Mà lúc đó con nghĩ không biết là con đưa ra thực sự. Con cũng không biết là khi mà con tới chợ hay con đi dọc đường cũng cho ai, cũng chia sẻ cho ai. Mà tự nhiên con đưa tới bạn con là bao nhiêu nó cũng hết. Có hay không, có hay không, có hay không, con cứ rút ra cũng được rồi. Đó, thì tới ngày nay con cũng cảm ơn cha. Thì con mới nguyện vọng là có khi tối con biên thư á, nhiều lúc con biên con là nói chữ nghĩa con cũng không rành. Mà điện thoại con không có nhắn tin được. Ai nhắn cho con thì con đọc được, chứ con không nhắn được. Nhưng mà khi mà con có số của cha Long rồi á, thì con đưa cho bạn bè con và những người đau khổ hơn con, thì họ nhắn được, họ được cha nhắn lại, họ mừng lắm, họ nhảy cứng lên. Còn con thì cứ chơ ra, con đâu có biết nhắn đâu, con chỉ ôm cái số thôi chứ con không biết nhắn. Thì hôm ngày 27 đó, con mới nhờ đứa cháu của con đó đau khổ hơn con, nó mới nhắn, nó nói cha ơi con bỏ hết cá mắm mà bây giờ thím ý thím sao con nhắn vô đây cho. Thì cha mới nhắn lại là cho cái địa chỉ của cha ở nè. Thì con cứ về, con cứ mực lên con coi, con cố gắng con đi. Thì con nghe nói là là bây giờ cha, nếu mà cha ở xa, ở Mỹ, ở đâu thì con không thể tìm tới. Còn nếu mà cha ở trong cái đất nước Việt Nam đấy, con phải dắt chồng con tới bất cứ nơi nào, con phải bỏ hết con đi. Đó, đi để con thấy cha như thế nào. Sao cha giảng hay quá, cha nói. Nhiều lúc con biên thư á, con thức cả đêm con biên mà con biết cha có đọc được gì không. Con biên xong hết trang rồi mà con còn xé thêm nữa tờ giấy, con ghi thêm để con bỏ vô thêm trong bì thư nữa. Mà con ghi cho tới 3 giờ sáng mà con sợ chồng con lên thấy là nói biên thư cho ai. Nói mà thiệt tình anh say anh ngủ. Là hồi nào giờ con không biết chia sẻ với ai hết. Là con gặp được cha rồi con đi Tà Bao đó. Và anh cũng đi theo con thì con cũng cảm ơn cha. Và cộng đoàn xin cầu nguyện thêm cho con. Chứ con đau khổ lắm. Rồi con nói thật với cha với lại các cộng đoàn. Chứ hồi cách đây khoảng 2 năm, 3 năm về trước, tháng nào cũng không công an thì nhà thương, không nhà thương thì công an. Con mỏi mà tưởng đâu là con kiệt sức luôn rồi. Nhưng mà tới ngày hôm nay con được đi lễ, con được ngưỡng mặt lên, con đi lễ, con được rước lễ rồi con được coi như là ảnh còn nói là mặc áo dài vô đi cho nó đẹp rồi về tôi giặt cho. Chứ hồi đó con đi lễ á là con phải đi trốn con đi, chẳng hạn như con muốn đi lễ thì con kêu cháu con á nó vô chở thì nó đứt mày ăn rào á, rồi trong này là con thay đồ đại là leo lên xe là giọt chạy thôi, nhưng mà ảnh đi theo. À, khổ vậy đó, đi theo thì tới nhà thờ thì say rồi. Còn bây giờ thì không có. Bây giờ thì đi á, thì nghiêm chỉnh. Còn nếu mà không đi á, thì kêu 4 giờ rồi đi lễ đi ngủ từ trễ giờ. Đó thì con mừng lắm, con rất là mừng. Và con thờ Đức Mẹ ở trong phòng của con á. Thì con đi bán rồi thì ảnh nhiều lúc ảnh vô cái con mới hỏi chứ giờ anh nhà anh làm cái gì. Nói là anh nói là vô trong thiên đàng của bà để cầu nguyện. Nó là trong cái buồng của con là con thờ riêng. Còn ảnh ở dưới nhà riêng, con cũng ở dưới nhà riêng. Chỉ cái phòng đó riêng, coi như khi buồn vui gì là con chui đó, con đóng cửa lại. Rồi con cầu nguyện trong đó. Thì ảnh vô, thì ảnh cũng ổng nói là vô trong thiên đàng của bà. Không có nói như vậy. Thì con cũng cảm ơn cha và cộng đoàn cũng cầu nguyện cho con. Con còn 4 thằng con trai nữa đó. Rồi con cũng cảm ơn cha.
Hallelujah. Hallelujah.
Con này là con cái tấm hình này là con chụp rồi, con cái này là con gửi cha để cha làm bác ái và cha làm những băng đĩa nhiều để có người đau khổ hơn con để ước ao, chứ là một người bạn con đi không được đó. Thì con cũng xin đây nào, hồi xưa là con chụp với lại cha đó. Thì con ước ao, nhưng mà bây giờ con đã bỏ chú mấy chục năm mà con làm, con cắm đầu con làm, ngày chủ nhật con cũng đi mà con làm miệt mài, con thấy con cũng không có dư nữa. Cho nên bây giờ con tự nhiên từ hôm tháng năm tới nay con đi lễ thì con thấy con cũng bình thường, cũng chẳng có thiếu hụt gì hết mà con còn đi đây đi đó được đó.
Yeah. Hallelujah. Thưa anh chị em, chúng ta thấy được tình thương của Chúa, cái quyền năng của Chúa, lòng thương xót của Chúa như thế nào. Và khi mà nghe chị ấy kể lại những ơn mà Chúa ban, thì lúc đó mình mới thấy được rằng là so sánh cuộc đời của mình với cuộc đời của chị ấy, thì mình nhận được biết bao nhiêu ân huệ của Chúa ban. Nhiều lắm. Có ai mà chịu khổ, chịu cực như là cái cô bé 17 tuổi mà đã đi vào trong nhà trừng giới, như là một nhà trừng giới, và biết bao nhiêu cái đau khổ, biết bao nhiêu cái cơ cực, biết bao nhiêu cái nhục nhã, biết bao nhiêu cái vất vả trên cuộc đời của cô ấy. Vậy mà cô ấy còn đến ngày hôm nay chúng ta nhìn vẫn còn ngon chứ phải không ạ? Chúng ta thấy Chúa gìn giữ. Và khi mình nghiệp như vậy á, lòng thương xót của Chúa dành cho mình như vậy á, thì mình mới dễ có tha thứ được cho người khác. Còn nếu mà không, thưa anh chị em, chúng ta vẫn cứ nuôi lòng giận dữ. Mà Kinh Thánh nói rằng cái sự giận dữ nó ghê gớm, là oán hờn và giận dữ là những điều ghê tởm. Về chuyện đó kẻ tội lỗi có biệt tài. Oán hờn và giận dữ là những điều ghê tởm, về chuyện đó kẻ tội lỗi có biệt tài. Kẻ báo thù sẽ chuốc lấy báo thù của Đức Chúa. Tội lỗi nó người xem xét từng ly. Hãy bỏ qua điều sai trái cho kẻ khác. Khi bạn cầu khẩn, tội lỗi bạn sẽ được tha. Ta cứ cầu khẩn mà tội lỗi ta không được tha, vì ta không có tha thứ được cho người khác. Người cứ nuôi lòng hờn giận, thế mà lại xin Đức Chúa chữa lành. Ta cứ nuôi lòng hờn giận mà xin Chúa chữa lành. Có nhiều người đau ốm bệnh tật cứ xin cầu nguyện. Tôi nói, chị có tha thứ cho chồng chị chưa? Anh có tha thứ cho vợ anh chưa? Hay là anh có đã tha thứ cho bạn anh chưa? Nếu anh còn nuôi lòng hờn giận thì không thể cầu nguyện xin Chúa chữa lành được.
Nó chẳng biết thương người đồng loại mà lại dám xin tha tội cho mình là sao? Nó chỉ là người phàm mà để tâm thù oán thì ai sẽ xin tha tội cho nó? Và khôn ngoan sách lời Chúa dạy, hãy nhớ đến ngày tận số mà chấm dứt hận thù. Nhớ mình sẽ phải hao mòn và phải chết mà trung thành giữ các điều răn. Hãy nhớ đến các điều răn mà đừng oán hờn kẻ khác. Hãy nhớ đến giao ước của Đấng Tối Cao mà không chấp nhất điều lầm lỗi. Khi ta không chấp nhất người khác, ta dễ chấp nhất người vì sơ sót, sơ sẩy, những cái sơ sơ của họ. Ta chấp nhất rồi ta phóng đại ra thành những cái lỗi lầm rất là lớn, và ta cho rằng điều đó là điều không thể tha thứ được. Và chính ta là người khổ trước khi mà ta chấp lỗi người khác. Chưa biết người khác như thế nào, chính ta là người khổ trước vì ta thấy bực, giận, tức, không ăn, không ngủ được, rồi thì đầy hơi, rồi thì ợ chua, rồi thì đau bao tử, rồi thì nhức đầu, rồi cuối cùng thì tăng sông, rồi cuối cùng đột quỵ, rồi cuối cùng tay biến mạch máu não, rồi cuối cùng sơ vỡ động mạch. Chính ta là người tự mình làm khổ mình, tự mình chuốc lấy cái oán hờn vì mình không tha thứ cho người khác. Và nhớ một điều đó là khi ta giận hờn, ta oán hờn như vậy thì làm sao ta cầu nguyện với Chúa được, làm sao Chúa chữa lành được. Chúng ta khẩn khoản này xin Chúa Đấng đầy quyền năng và dồi lòng thương xót tha thứ và chữa lành những vết thương tâm hồn, những mối tương quan giữa cha mẹ, bạn bè, vợ chồng, con cái. Và trước khi con ra về thì cha xin gửi tặng cho con những CD 27 bài giảng lòng thương xót Chúa. Con đi bán cá thì vì con lấy tiền thì con thối lại người ta, thì con lấy đĩa con thối lại cho người ta. Con rau cá sành sỏi như thế nào thì con cũng rau cá như vậy. Và chị Trang là người mà giới thiệu chia sẻ đĩa cho con phải
không? Nhà Trang rồi cô Học rồi ông cố ở trong nhà thờ Do An ở trong Tương Pháp đó. Dạ.
Chúng ta tạ ơn Chúa và ước mong là có nhiều bàn tay của anh chị em khác nối tiếp bàn tay của cô Trang, của ông cố, của chị Hồng, của chị Linh, những người ở Bảo Lộc, Lâm Đồng, đi đến những vùng sâu vùng xa, đến những mảnh đời bất hạnh, đến những gia đình rạn nứt, đến những với con người bể nát, để Chúa đứng đầu lòng thương xót chữa lành cho họ.
Dạ, con nói thêm với cha là cái năm mà con 22 tuổi con đã uống thuốc sâu rồi đó cha. Mà dạ, con khi con cực quá, con không chịu được, con uống thuốc sâu thì con lên bệnh viện đó, thì con chỉ còn được có 42 kg rồi đó. Rồi lúc đó là con sanh thằng thứ hai là năm 82 á. 82 là tự nhiên là con nằm ở nhà thương vậy là 3 tháng con không ăn, không có như người con nó. Thì chồng con có hứa là bây giờ Chúa cho vợ con sống là con sẽ bỏ rượu, nhưng mà cuối cùng anh cũng không bỏ rượu được, bây giờ anh còn ở ngoài đó. Mà bữa nay là nếu mà con chết thì con đâu gặp cha và cộng đoàn, thì con cũng xin là cha với cộng đoàn cầu nguyện thêm cho con. Rồi con cũng hiện giờ là con còn 4 thằng con trai mà mới có một thằng có vợ thôi, còn 3 thằng chưa có vợ, và con cũng đau khổ lắm. Có thằng lớn thì cuộc tình nó cũng éo le lắm cha. Thì bây giờ con cầu xin cha, cầu xin cho nó để nó có một mái ấm gia đình cũng như mọi người khác, và cha tháo gỡ cái cuộc tình éo le của nó nha.
Con nãy ông ấy khen tôi, ông chửi như thế nào thì nó tại như là
con xin lỗi cha vì con sợ lắm. Khi mà con mở cái con thấy ổng lù lù cũng đi vô là con sợ lắm, con sợ là ổng đập cái tivi thôi. Thì ổng bắt đầu ổng lù lù đi vô, cái ổng con xin lỗi cha một lần nữa và cộng đoàn. Ổng xí mặt con kêu bù mé cái ông cha nào mà dặn hay quá vậy. Thì tự nhiên người con nó nhẹ đi, xong bắt đầu ông lên ông lấy cái chiếu ông trải ra, cái ông nằm ngủ nghe xong là con 3 giờ con phải dậy con đi bán rồi. Thế bắt đầu tối hôm đó là con về con mở nguyên một đêm, và tới sáng con thức đi là con đi bán luôn á, con không ngủ một tí nào. Chứ lúc trước mà uống rượu say mà con mở tin tức hay mở cái nhạc là ông kêu là ông đập tivi, còn ông đập tivi là ông lấy búa ông phang cửa phang phòng, coi như là không ai ngủ được luôn. Mà bữa nay nghe cha băng cha là không có chửi nữa, và có khi mở xong cười sặc 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 vậy đó, cười lên vậy đó. Rồi có bữa thì ngồi cái nghe chưa cái tổ tranh thủ chưa, nó lại chửi con lại như vậy.
Và con cũng cảm ơn cha. Con bữa nay là con không có mất nữa. Con nghĩ sao cha bài nào cha giảng cũng hay đó. Mà khi con mới nghe con đầm đìa nước mắt luôn á. Con nói sao dạ, cha giảng hay quá. Nhất là cái bài mà thiệt thà thu thiệt, rồi lương lẹo mà lên lương á. Thì trong cái trường hợp con làm trong công ty con cũng bị. Rồi con chỉ có khóc, con nói chứ chúa ơi mẹ ơi, chắc con không biết là chồng con rồi xã hội như vậy, con không biết con có vượt qua hay không. Nhưng mà cuối cùng con xin từ chức mà để con ra bán cá thì con mới được chúa. Chứ nếu mà con còn nằm trong công ty chắc con không biết chúa như thế nào. Từ sáng tới tối chỉ ở trong công ty thôi.
Chúng ta thấy phải tạ ơn Chúa. Hallelujah. Vì nếu mà bình thường thì chẳng ai lựa chọn cái đó. Giữa một người mà đang làm thủ quản lý trong văn phòng, ăn trắng mặc trơn, tay chân không có bị dơ bẩn gì cả, thơm tho, và chấp nhận là từ chức để ra bán cá. Anh chị em thấy không? Từ một cái rất cao mà xuống một cái rất thấp, chỉ vì không muốn vi phạm điều răn của Chúa mà chấp nhận một cái thực tế là thật thà thì thua thiệt. Chấp nhận sự thua thiệt, còn ở lại là lươn lẹo thì mới lên lương. Mà không lươn lẹo được, không lên lương được mà ở lại đó thì sẽ bị cuốn hút vào đồng tiền, cuốn hút vào những cái thế lực, không rút ra được. Chỉ có cách là tự mình thoát. Mà thoát, nếu tưởng rằng không biết tôi là chồng của chị chắc tôi cũng phải đánh chị một trận. Vì em có bị mát không, mà em đang ở trong văn phòng ngon như thế, đang làm thủ khoa quản lý ngon như vậy, ngồi mắt ăn bát vàng, mà con em ra em làm cái con bắt cá bán chợ, ngồi đây mùi thì tanh hôi, tay chân thì nứt nẻ, rồi thì thức hôm như vậy, mà em có mát hay không?
Dạ có, cha con cũng chửi lắm. Em con có chửi con như vậy nè. Ai biểu đó lao đầu vô hy sinh làm hết mình rồi bây giờ cũng bị sa thải. Nhưng mà họ không có ngờ chính người nhà con cũng chửi con. Rồi có họ người còn cho con một bài thơ là nằm đất với mẹ bán hương còn hơn nằm giường với mẹ bà bán đất. Là bà
cái gì nói lại coi.
Nằm đất với mẹ bán hương còn hơn nằm giường với con mẹ bán đất bán cá. Thì con ngồi con chỉ biết khóc thôi, con không nói được. Đến cái ngày hôm đó sao tự nhiên trong đầu con á, con lại trả ngược lại câu thơ. Con nói là người bán cá tanh hôi nhưng mà cái lòng không tanh hôi. Thì con nói như vậy rồi con có một bài thơ nữa. Con trả đáp lại người ta. Con lúc đó con nói là trong lòng mà coi như là không tanh hôi. Rồi cái thứ nhất nữa là nói cái gì, cái câu gì là cái má của bà bán hương, coi như là con nói là con cũng quên rồi cha. Thì con đáp lại liền lúc đó. Thì có người bạn của con khi con bán cá thì họ nói chứ mày tanh lắm mày đừng có vô nhà tao. Đó thì con cũng tủi lắm, nhưng mà con nghĩ giờ chẳng lẽ giờ con trở ngược lại vô công ty, con giành giật, con đấu đá. Khi con nghe cha bài giảng của cha giảng á, tự nhiên cái con nói thôi, ai nói gì nói, con bán cá cũng được, không sao hết. Con nghĩ thôi con không làm nữa. Con dứt khoát là con bán được 4 năm rồi đó cha. Bây giờ con nghĩ là con cũng không muốn bán cá nữa. Và con muốn á là con bán được đất, nhà con chia cho con gái con, rồi vì hai vợ chồng con như rảnh rỗi để có thời gian để đi lễ, đi Tà Bao. Thì chồng con mới nói thôi giờ bán là chia cho con hết rồi xuống Tà Bao ở cái chòi cũng được, không sao hết. Thì chồng con có nói vậy. Đó. Thì con cũng cầu xin là con bán được. Mà khi mà ảnh chưa bán được đó thì ảnh sợ, thì ảnh mới nói là hay là bán đi rồi cho con cái rồi xuống với Tà Bao á mua cái chòi ở cũng được. Thì con nói đi đâu cũng được. Thì con mới nhiều lúc á con chở anh đi á, con khổ lắm cha. Nhiều lúc á nếu con chở cha đi Tà Bao vừa đi vừa về là con chở hết. Anh ngồi lẻo đẻo làm sao vậy đó. Có bữa còn xách chai rượu theo nữa. Thì con la hoài lại liền chai rượu đi. Cứ chứ mà con mà muốn đi á là con điện cho bạn con là nó xuống nó chở con là đi là xong. Con không có vướng mắc, nhưng mà giờ cái này làm như là chú ban cho con một cái nợ, coi như là con phải gánh thôi, chứ con không bỏ cho ai được. Bên chồng con hiện bây giờ á là tụi con đi lễ cũng không ai phản đối, mà mấy đứa cháu á thì nó kêu gặp thím chứ gặp con bỏ từ lâu rồi. Đó. Thì mấy đứa cháu cứ xuống bỏ không đi. Đó. Còn nếu em thì như ông anh rể ông nói, nếu mà bà chị thứ sáu mà đưa thằng ở nhà là kêu ngon về để ở là tôi bỏ nhà tôi đi. Đó, thì sợ lắm, coi như là say tối ngày. Nhiều lúc con nói con không biết nói như thế nào á. Nhiều lúc con về con bán ế nha, thì con chở thùng cá trên người con bị chửi nó. Nhiều lúc con muốn trút hết cái thùng cá lên đầu ảnh luôn á, con giận dữ lắm. mà sao mà từ ngày con thơ được mẹ con hiền lắm, con như muốn chửi, chửi là con không nhìn cơm luôn, con không ăn, đắm rửa là lên con nằm con ngủ, chửi chừng nào con ngủ dữ chừng đó nữa, chửi chừng nào con ngủ con gáy luôn, mà ông tức nó nổi, mà ông cày cửa vô để chửi, nha, con chửi, con ngủ dữ lắm, con như là chửi chừng nào con ngủ say chừng đó, chứ con không có tức tối như hồi con chưa thờ được mẹ. Là con thấy đó, mẹ biến đổi con là coi như là không có nóng nảy nữa. Dạ. Rồi con
nãy chị đang nói người ta ví von à, nằm đất với mẹ bán hương còn hơn nằm giường với mẹ bán cá, phải không? Để chị nói với họ nè là là nằm đất với lòng xót thương còn hơn nằm giường với loài quỷ quái. Chưa? Nó lại nằm đất với lòng xót thương còn hơn nằm giường với loài quỷ quái. Được chưa? Hallelujah. Chúng ta cảm ơn Chúa cho một bữa tiệc rất là ngon, là nhiều mùi vị, hỉ nộ ái ố sầu bi đủ cả, nước mắt và nụ cười. Tôi thấy quá tuyệt vời, càng ngày Chúa càng dắt tôi vào trong những chuyện tình của lòng thương xót với những con người tội lỗi, tuyệt vời vô cùng. Những câu chuyện của cô bé lọ lem với lòng xót thương tuyệt vời vô cùng. Chúng ta là những cô bé lọ lem, chúng ta là những con mẹ bán cá, tôi cũng là mẹ bán cá thôi, là thằng bán cá. Nó mẹ bán cá nó nặng hơn được thằng bán cá, phải không? Thì cũng là thứ bán cá thôi, tôi cũng chỉ là thứ bán cá bán thịt vậy thôi, cũng bán tôm, cũng tanh hôi như vậy thôi. Và Chúa cho Faustina thấy rằng cái sự sâu thẳm đen tối, cái vực thẳm đen đúa của Faustina, và Chúa nói rằng con hãy dìm cái đen đúa, cái sâu thẳm tội lỗi của con vào lòng thương xót của ta để ta tẩy rửa sạch hết. Thì chị đã dìm vào cái đen đúa của lòng của cái mẹ bán cá đó vào trong lòng thương xót của Chúa, và Chúa tẩy rửa. Cũng như anh ấy dìm cái anh chàng sâu rượu vào trong lòng thương xót của Chúa, thay vì ôm cái chai rượu, anh ôm cái máy, anh nghe bài giảng lòng thương xót của Chúa, thì Chúa đã tắm gội rửa sạch hết tất cả. Và đấy là đối tượng của lòng thương xót Chúa, càng tội lỗi bao nhiêu càng có quyền trên lòng thương xót của Chúa bấy nhiêu. Có nghĩa là Chúa phải tận dụng hết sức mình. 10.000 nén vàng, đây không chỉ là 10.000 nén vàng mà cả trời cao Chúa bỏ hết tất cả để mặc lấy xác phàm. Con của một vị vua, vị Chúa quyền năng như thế mà bỏ hết tất cả, cái giá trị hơn nhiều chứ, để mà đến ở với ta, để mà cứu lấy ta, để mà chuộc lấy ta. Chuộc lấy ta không phải bằng 10.000 nén vàng, mà chuộc lấy ta bằng cả mạng sống của Ngài, của một đấng con Thiên Chúa làm người. Từ đó mình mới thấy được rằng là thôi anh chị em ơi, đừng có giận hờn, đừng có chấp nhất nhau làm cái gì, đừng có tức giận nhau làm cái gì, thôi một thoáng một chốc rồi chỗ nó qua đi. Đừng có nuôi trong lòng cái sự hận thù, nuôi trong lòng cái sự tức giận, đừng có nuôi trong lòng những cái mà từ năm 17 tuổi cho đến 40 năm rồi cho đến nay là bao nhiêu năm, tất cả những cái đó bây giờ chúng ta hãy dìm vào đại dương lòng thương xót Chúa, xin Chúa thương, tha thứ và chữa lành.
Xin dâng lên lòng thương xót Chúa những vết thương tâm hồn chúng con. Xin Chúa thương tha thứ chữa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Bao nghi ngờ xung phạm tình yêu và nhiều lần trôi bỏ đứng tin. Xin Chúa thương tha thứ chữa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Bao nhiêu lần tư tưởng bất chính, nhục mạ và tìm con và lòng Chúa xót thương. Báo ơn hòa với người anh em, chẳng nhìn nhận tôn trọng cảm thông. Xin Chúa thương tha thứ chưa lành, nhận tìm con và lòng Chúa xót thương. Báo nỗi khổ đêm ngày sâu xé, tận bệnh và u buồn không thăng. Xin Chúa thương tha thứ chưa lành, nhận chìm con và lòng Chúa xót thương. Xin dâng lên lòng thương xót Chúa, những vết thương tâm hồn chúng con. Xin Chúa thương tha thứ chưa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương.
Đến với lòng Chúa xót thương, con nhận nguồn suối tình thương. Đến với lòng Chúa xót thương, không chút tơ thương tội.